Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài viết về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chiếc cột được nâng giữa trời giông bão,
mẹ là chiếc vai chở che giữa đám soi mưa xa, con là chúng chim hạnh phúc suốt ngày mùa ca.
Như chim kia có cô, như con chim có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dân ngập tràn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco chương 10 từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy Chúa Giê-xu đến địa hạt xứ Giu-đê-a và miền bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lại tụ họp bên Người, và Người lại dạy dỗ họ như thường lệ. Những người biệt phái đến gần và hỏi thử Người rằng, người ta có được phép ly dị vợ mình chăng? Người đáp, Mô-xê đã truyền cho các ông như thế nào? Họ thưa, Mô-xê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giê-xu đáp lại, chính vì sự cứng lòng của các ông mà Mô-xê đã viết ra điều luật đó, nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Vì thế họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không thể phân rẽ. Về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điểm đó, và Người bảo các ông, ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với người vợ trước, và người vợ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Quý vị và các bạn thân mến, vấn đề ly dị là một vấn đề lớn trong thời đại chúng ta. Đây là một hiểm họa cho xã hội và cho cả giáo hội. Biết bao đứa trẻ trong các gia đình ly dị phải sống trong tình cảnh thiếu thốn tình cảm, rất dễ rơi vào tệ nạn xã hội. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng tỷ lệ ly dị vẫn đang gia tăng. Theo một công trình nghiên cứu xã hội của tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, thì tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam năm 2015 là 31,4%, nghĩa là cứ 3 cặp kết hôn thì có một cặp ly hôn. Tỷ lệ này càng lớn hơn nữa ở các nước phát triển. Theo một thống kê được thực hiện gần đây tại 3 thành phố lớn là Paris, Tokyo và New York, thì tỷ lệ ly dị lên đến 75%, nghĩa là cứ 4 cặp kết hôn thì có đến 3 cặp ly hôn. Điều này làm cho rất nhiều người lo lắng, và các nhà tâm lý, luân lý và xã hội học đã hợp nhau để tìm ra nguyên nhân của vấn đề. Cuối cùng, họ đã tìm ra câu giải đáp là vì lấy nhau dễ thì bỏ nhau dễ, chỉ thế thôi. Quả thật, vì tìm hiểu nhau quá ít và việc chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân cũng rất sơ sài, nên khi gặp khó khăn thử thách thì các đôi vợ chồng trẻ khó lòng mà vượt qua. Ở đời, muốn có một nghề vững vàng để sống, người ta phải học hết năm này đến năm khác. Ấy thế mà, để làm một người vợ hay một người chồng, một người cha hay người mẹ, sống với nhau cả đời, người ta lại chuẩn bị rất sơ sài. Hay trong đời tu, người đi tu phải mất gần cả chục năm trời, trải qua bao thử thách rồi mới dám dấn thân vĩnh viễn. Vậy mà, cũng có lúc gặp khó khăn, huống chi trong đời sống vợ chồng với nhiều trách nhiệm, làm vợ, làm mẹ, làm cha, làm chồng, bươn trải lo kinh tế cho gia đình, làm sao không gặp khó khăn cho được. Trong đời sống hôn nhân Công giáo, các bạn trẻ Kitô hữu muốn cho đời sống hôn nhân của mình vững bền và đem lại hạnh phúc, thì phải chuẩn bị thật kỹ càng về mặt giáo lý, về mặt tâm sinh lý, và nhất là về đời sống thiêng liêng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho những người đang và sẽ sống đời sống hôn nhân, biết chung thủy, biết tôn trọng nhau, và giữ mãi mãi lời thề ước ban đầu. Amen.
Như một ngôi nhà, gia đình ta bền vững đẹp sao.
Ba là chiếc cột được nâng giữa trời giông bão.
Mẹ là chiếc vai chở che giữa nắng soi mưa xa. Con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mùa ca.
Như chim kia có tổ, như con trường có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dân ngập tràn.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cairo, Ai Cập. Phái đoàn tòa thánh tham dự hội nghị chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại Cairo. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, sẽ đi Ai Cập trong tuần này để dự hội nghị chống chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại Đại học Al-Azhar. Hội nghị được tổ chức tại một học viện hàng đầu về tư tưởng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập. Điều đó làm nổi bật sự hợp tác giữa Vatican và Đại học Al-Azhar để chống lại hiện tượng cuồng tín, cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo. Đức Hồng Y Toron dẫn đầu một phái đoàn bao gồm Đức Tổng Giám mục Bruno Mussaro, sứ thần tại Cairo, Đức Giám mục Miguel Angel Ayuso Guiso, thư ký Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, Đức ông Khaled Kalashet, chuyên gia của Hội đồng trong các vấn đề Hồi giáo. Hội nghị diễn ra vào các ngày 22 và 23 tháng 2. Sau đó là ngày kỷ niệm chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đến thăm Al-Azhar vào năm 2000. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp dòng giáo sĩ Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tu sĩ dòng giáo sĩ Đức Maria Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội tiếp tục dấn thân phục vụ người nghèo. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 18 tháng 2 vừa qua dành cho 40 thành viên tổng tu nghị của dòng này, do Thánh Stanislaw Papsinski, người Ba Lan, sáng lập hồi thế kỷ thứ 17, và được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2016 ở Roma. Dòng giáo sĩ Đức Maria, mẹ vô nhiễm nguyên tội, hiện có 456 tu sĩ, phục vụ tại 61 nhà ở nhiều quốc gia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ trung thành với đoàn sủng của Thánh Stanislaw Popczynski, vị sáng lập, và đồng thời nói rằng, chính tác Kitô cũng đòi anh em dấn thân với và cho người nghèo. Sự dấn thân này vốn là đặc điểm của dòng anh em ngay từ đầu. Tôi khích lệ anh em hãy duy trì sinh động truyền thống phục vụ những người nghèo và khiêm hạ qua việc loan báo tin mừng với ngôn ngữ dễ hiểu đối với họ và với những hoạt động từ bi bác ái, cầu nguyện cho những người quá cố. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thách đố lớn về việc hội nhập văn hóa ngày nay, đòi anh em loan báo tin mừng bằng những ngôn ngữ và cách thức dễ hiểu đối với con người thời đại, đang ở trong những tiến trình biến đổi mau lẹ về mặt xã hội và văn hóa. Dòng anh em vốn hãnh diện vì có lịch sử dài, được viết lên bằng những chứng nhân can đảm của Chúa Kitô và của tin mừng. Theo đường hướng ấy, anh em ngày nay được kêu gọi tiến bước với lòng nhiệt thành, được đổi mới, để dấn thân trên những con đường tông đồ và những biên cương truyền giáo, với tinh thần tự do của các ngôn sứ và sự phân định khôn ngoan, cộng tác chặt chẽ với các giám mục và các thành phần khác trong cộng đồng giáo hội. Tin Hoa Kỳ. Thái độ tích cực gia tăng đối với người Công giáo và mọi tôn giáo khác tại Hoa Kỳ. Một cuộc thăm dò mới vừa được Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 15 tháng 2 vừa qua, cho thấy thái độ của người Mỹ đối với những người có đức tin đã gia tăng trong 3 năm qua, và người Do Thái giáo và người Công giáo đặc biệt được mọi người có đức tin coi trọng. Cuộc thăm dò trên được tiến hành trong các ngày từ mùng 9 đến 23 tháng Giêng năm 2017. Những người tham gia cuộc thăm dò này thuộc cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, đàn ông và đàn bà, người già và người trẻ. Họ được yêu cầu xếp hạng các tôn giáo trên một hàng thử biểu tâm tình, với 0 ít nồng ấm nhất tới 100 nồng ấm nhất. Lần trước đây, cuộc thăm dò này được tiến hành là vào tháng 6 năm 2014. Lúc đó, người Do Thái giáo và Công giáo đã dẫn đầu danh sách các nhóm tôn giáo được coi trọng nhất. Từ đó, hai nhóm tôn giáo này đã được gia tăng cảm tình của người được thăm dò. Thái độ chung đối với người Do Thái giáo tăng 4 điểm, từ 63 lên 67. Cùng trong giai đoạn này, cảm tình nồng ấm dành cho người Công giáo tăng từ 62 lên 66. Các nhóm tôn giáo khác cũng nhận được sự gia tăng cảm tình, tuy không cùng một mức độ như hai nhóm vừa kể. Các nhóm tôn giáo được gia tăng cảm tình là Phật giáo, Ấn giáo, Mormon, Vô Thần và Hồi giáo. Chỉ có Kitô hữu Phúc âm, Evangelical Christians, là vẫn giữ mức 61. Một số khám phá không gây ngạc nhiên bao nhiêu, như đích thân biết một ai đó trong một nhóm tôn giáo đặc thù, khiến người có cảm tình nồng ấm hơn đối với nhóm này nói chung. Và xét chung, các người trả lời có trình độ học vấn cao thường phát biểu các tâm tình tích cực đối với mọi nhóm tôn giáo, hơn các người có trình độ học vấn thấp. Luật trừ là các Kitô hữu Phúc âm, họ ít được nhìn một cách nồng ấm, bởi những người có trình độ bằng cấp cao đẳng hơn những người không có bằng cấp cao đẳng. Một khám phá do cuộc thăm dò này mang lại là sự khác nhau trong việc người già và người trẻ Hoa Kỳ nhìn các đồng công dân của họ thuộc các nhóm tôn giáo khác nhau. Những người Hoa Kỳ 65 tuổi hay cao tuổi hơn cho thấy một khoảng cách khá lớn về cảm tình đối với các nhóm tôn giáo khác nhau. Họ xếp hạng người thể phản chính dòng ở mức 75, nhưng xếp người vô thần ở mức 44. Khoảng cách 31 điểm này được giảm bớt đáng kể nơi người Hoa Kỳ trẻ tuổi hơn. Những người này xếp hạng cao nhất và thấp nhất chỉ cách nhau 12 điểm. Những người trẻ tuổi hơn xếp hạng Phật giáo lên hàng đầu với 66 điểm, trong khi xếp hạng người Mormon thấp nhất. Một đàn, nếu kết quả thăm dò mang ý nghĩa một lòng khoan dung lớn hơn đối với những người có quan điểm khác với mình, thì đây hẳn là điều tốt. Đàn khác, nếu đó là do thiếu thông tin, và tệ hơn do thiếu quan tâm về những điều nói tới Thiên Chúa, thì đây có thể là dấu hiệu không tốt dẫn đến một xã hội càng ngày càng bị thế tục hóa, đẩy mọi tín ngưỡng vào phạm vi riêng tư. Nếu cái nhìn khác biệt nhau hơn của người Hoa Kỳ có tuổi về các nhóm tôn giáo khác nhau, cho thấy một thiên kiến và kỳ thị cứu hữu, thì đây là một điều xấu. Nhưng nếu khoảng cách khá rộng về cảm tình của họ là do kết quả của kinh nghiệm sống và kiến thức bản vị sâu sắc hơn, thì đây là thái độ vừa thực tiễn vừa hữu ích. Tin Roma. Đức Thánh Cha bổ nhiệm các hồng y mới cho Tòa Thượng Thẩm Rota. Thứ Tư, 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm 3 vị hồng y thuộc các châu lục và các nền văn hóa khác nhau vào chức vụ luật sư Tòa Thượng Thẩm Rota. Đó là Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y Luis Martinez Sistat, nguyên Tổng giám mục Barcelona, Tây Ban Nha. Và Đức Hồng Y Becerra Boutros Araji OMM, Thượng phụ Antioch, nghi lễ Maronit, Liban. Trả lời phỏng vấn của Zenith về ý nghĩa của sự bổ nhiệm này, bà Paloma Garcia Ovejero, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh nói rằng, đây không phải là một vinh dự đơn thuần, nhưng là một nhiệm vụ thực tế. Rõ ràng, Đức Thánh Cha tiếp tục ý tưởng của Ngài về việc trợ giúp giáo hội hoàng vũ, vì Ngài đã ủy thác cho 3 vị hồng y những vai trò đầy tin tưởng. Chính Đức Hồng Y Gracias còn là thành viên của Hội đồng Hồng Y Tư vấn. Vì thế, chúng ta cảm thấy được tính phổ quát hơn nữa của Tòa Thượng Thẩm Rota, một tòa án phúc thẩm, đặc biệt trong các vụ án tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Ngoài ra mới đây, vào ngày 21 tháng Giêng vừa qua, khi ngỏ lời với các thẩm phán và luật sư của Tòa Thượng Thẩm Rota, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới của giáo hội, Đức Thánh Cha đã kêu gọi phải chuẩn bị hôn nhân cách kỹ lưỡng để tránh xảy ra những cuộc hôn nhân vô hiệu và bấp bênh. Và Ngài cũng đề nghị có sự đồng hành sau hôn nhân. Về bản chất, Tòa Thượng Thẩm Rota là một tòa án phúc thẩm. Một đàn với tư cách tòa cấp 2, xử các vụ án đã được xét xử bởi các tòa án thông thường của giáo phận, mà đơn kháng án tại các tòa này đã bị bác, đặc biệt là các đơn xin nhìn nhận tính vô hiệu của hôn nhân. Đây cũng là cấp phúc thẩm của tòa án giáo hội ở thành phố Vatican. Đàn khác, tòa Thượng Thẩm Rota cũng xử ở cấp 3 và là cấp cuối cùng các vụ án đã được các tòa phúc thẩm khác xét xử. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và An Tôn phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewoldt với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Phần này, Đức Benedicto thứ 16 nói về thời chiến tranh. Nhà báo Siewoldt tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài gia nhập tiểu chủng viện Traunstein vào phục sinh năm 1939. Thế chiến thứ hai nổ ra vài tháng sau đó. Ngài có nhớ gì về ngày 1 tháng 9 năm 1939, ngày chiến tranh khởi đầu không ạ? À?
Có, tôi nhớ rất rõ, vì ngay sau khi tuyên bố chiến tranh, chủng viện phải chuyển thành bệnh viện quân sự. Vì thế, chúng tôi phải học ở nhà. Người ta đã chờ đợi cuộc chiến này từ năm 1938, sau cuộc khủng hoảng tại Áo. Tâm trí tôi vẫn còn in sâu nội dung lời tuyên bố của Hitler, chúng tôi sẽ đáp trả mỗi quả bom bằng một quả bom. Nhưng bắt đầu từ lúc nào thì tôi không nhớ rõ.
Trong chiến tranh, thân phụ ngài đã phải lui về các nông trại quanh đó xin lương thực phải không ạ?
Cha tôi không giấu chuyện đó. Chúng tôi biết vài nông trại mà cha tôi hy vọng xin được lương thực.
Vì bị nhóm trẻ theo Hitler đe dọa, nên học sinh của các trường công giáo ở Traunstein phải đi giữa hai nhóm cuồng tín. Đã có những cuộc tấn công vào chủng viện giáo phận. Là một đứa trẻ, những thứ đe dọa của chủ nghĩa phát xít chẳng gợi lên nơi ngài một nỗi sợ hãi nào sao ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Có chứ, chắc chắn là vậy. Trong lớp tôi, cảm ơn Chúa, không có tên phát xít thực sự nào. Vì thế, không có bất cứ một tố giác nào. Nhưng về tổng thể, thì bầu khí rất nặng nề. Chúng tôi biết về lâu dài, giáo hội sẽ bị giải thể, sẽ không còn tầng lớp giáo sĩ. Đối với chúng tôi, điều rõ ràng là trong một xã hội như vậy, chúng tôi sẽ chẳng có tương lai. Với cá nhân tôi, viễn tượng còn đen tối hơn, vì môn thể thao trở nên môn bắt buộc để có tú tài. Và nếu không có điểm thể thao, thì không được nhận cho thi. Đồng thời, chúng tôi cũng tin rằng, chủ nghĩa phát xít chẳng tồn tại được lâu. Cha tôi thì chắc chắn điều này. Chúng tôi nghĩ rằng, chiến tranh sẽ sớm kết thúc, vì chúng tôi biết rõ rằng, Pháp và Anh mạnh hơn phát xít. Và chúng tôi hy vọng chiến tranh sẽ không diễn ra mãi mãi. Nhưng tất cả cũng không giúp chúng tôi bớt sợ. Bớt ngột ngạt. Thế rồi, khi những người bạn đầu tiên ngã xuống, thì chúng tôi hiểu rằng, sẽ đến lượt mình. Vì thế, tất cả đều trở nên nặng nề hơn.
Gia đình ngài có biết về trại tập trung, và có nói gì về nó không ạ?
Chúng tôi biết có trại Dachau. Trại này đã mở ngay sau khi giành được chính quyền. Khi biết rằng có người này người nọ được đưa đến trại Dachau. Người ta sợ chết khiếp. Cha tôi là độc giả của tạp chí Der Gegade Weg, do ông Kelig sáng lập. Ông biết rằng Kelig đã bị giết hay bị hành quyết ở Dachau. Chúng tôi đã ý thức được có những chuyện kinh khủng đang xảy ra. Tuy nhiên, chuyện liên quan đến người Do Thái thì chúng tôi không biết. Vì không có người Do Thái ở Aschau, cũng như ở Thaustein. Cuối cùng, thực ra cũng có một người Do Thái chuyên bán gỗ ở Thaustein, nhưng khi cửa sổ nhà ông bị đập bể, ông đã ra đi ngay ngày hôm sau. Cá nhân mà nói, chúng tôi không biết người Do Thái. Tuy vậy, khi chúng tôi cần vải vóc, cha tôi đã mời một doanh nghiệp ở Augsburg mà chủ nhân là người Do Thái. Khi phát xít trưng dụng, người chủ mới tiếp tục công việc. Và cho chúng tôi biết mọi chuyện vẫn diễn tiến như trước. Cha tôi nói, không, tôi không làm việc với một người đã từng chiếm đoạt của người khác. Sau đó, không có chuyện mua bán với công ty này.
Vậy khi nào, gia đình cũng như ngài, biết có những phòng hơi ngạt ở Auschwitz và ở những nơi khác nữa, và biết có cuộc thảm sát người Do Thái ạ?
Chúng tôi có nghe những bản tin thời sự từ nước ngoài. Chúng tôi rất chú ý nghe, nhưng không được nghe nói đến lò hơi ngạt. Chúng tôi biết chắc rằng, người Do Thái bị tầm nã, bị trục xuất, bị sợ chết khiếp. Nhưng cụ thể thế nào, thì chúng tôi chỉ biết được sau chiến tranh.
Vậy là đã có nói về chuyện này, phải không ạ?
Có chứ, chắc chắn là vậy. Cha tôi luôn coi Hitler là tên tội phạm, nhưng nay ở một cấp độ khác, không thể hiểu được về những gì rùng rợn đang diễn ra.
Ngài đã rời hệ thống chống máy bay DCA ngày 10 tháng 9 năm 1944 và đã được gửi đến Burgenland để làm việc ở Reich. Ngài đã từng kể về điều ấy trong hồi ký, nhưng chính xác ở đâu vậy, thưa Đức Thánh Cha?
Ở Deutsch Jadov, giao lộ biên giới giữa Slovakia, Hungaria và Áo, rất gần Pressburg. Từ nơi ở, chúng tôi có thể nhìn thấy thành phố Pressburg, tức là Bratislava bây giờ. Biên giới của Hungaria ngay gần bên. Chúng tôi phải tham gia thu hoạch ớt. Chúng tôi ở trong 5 hay 6 chiếc lán gỗ thô sơ. Ở đây chúng tôi làm việc theo từng nhóm người cao thấp. Những ai cao to ở trong lán gỗ thứ nhất. Tôi ở trong lán thứ 4 hay thứ 5 gì đó. Thời đó, người ta chưa cao to như bây giờ. Tôi được coi là người tầm thước. Cứ khoảng 15 người sống trong một chiếc lán, và chúng tôi ngủ trên những chiếc giường tầng.
Ngài phải rời trại tất cả mọi ngày để đi xây công sự phòng vệ Đông Nam, có đúng không ạ?
15 ngày đầu, hoặc có thể là 3 tuần đầu, chúng tôi chỉ tập luyện, không làm gì khác. Rồi chiến tranh đến gần hơn. Vào mỗi buổi sáng, phải tìm được một chiếc xe đạp trong đống xe. Ai cũng mong muốn tìm được chiếc xe đi nhanh nhất có thể. Đôi lúc không may, người ta chỉ kiếm được chiếc xe tồi. Và sau đó chúng tôi đạp xe đến tận nơi làm việc. Ở đó chúng tôi đào đất.
Với một chiếc xẻng nổi tiếng mà ngài đã nói tới ở đâu đó, phải không ạ?
Tôi chỉ là một người đào đất bình thường. Nhiều người làm rất tốt công việc này, những con cái nhà nông, họ làm rất điêu luyện. Và thật sự, tôi chẳng đóng góp gì cho lãnh tụ.
Vào giữa tháng 12 năm 1944, ngài đã quay lại Traunstein để theo khóa huấn luyện quân sự cơ bản. Một người bạn của ngài kể lại rằng, người ta ra lệnh phải chạy 40 cây số với chiếc mặt nạ chống nghẹt. Nhiều người đã không chịu nổi, nhưng ngài đã vượt qua được.
40 cây số thì hơi khuếch đại, tôi nghĩ hơn 30 gì đó. Chúng tôi mang mặt nạ. Điều đó đúng, nhưng chúng tôi không đeo vào mặt. Tôi luôn là người chạy tốt, vì tôi đã thường đi bộ đến trường, từ Hufslag đến Thaustein.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Siwon về thời gian chiến tranh mà ngài đã trải qua. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về mầu nhiệm hội thánh là dân của Thiên Chúa. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về hai mầu nhiệm khác. Hội thánh là thân thể của Chúa Kitô và là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ngay từ đầu, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ tham dự vào đời sống của mình. Ngài mặc khải cho họ mầu nhiệm nước trời và cho họ tham dự vào sứ mạng, chia sẻ niềm vui cũng như đau khổ của người. Ngài nói, thầy là cây nho, anh em là ngành. Người cũng loan báo một sự hiệp thông thật sự giữa người và chúng ta. Ai ăn thịt và uống máu ta, thì kết hợp với ta, và ta kết hợp với người ấy. Cũng vậy, khi không còn hiện diện hữu hình với các môn đệ, người cử thánh thần đến với họ. Nhờ đó, sự hiệp thông với người trở nên thân thiết và lâu bền hơn. Khi so sánh hội thánh với hình ảnh về thân thể con người, chúng ta sẽ thấy rõ mối liên hệ mật thiết giữa hội thánh với Đức Kitô. Như các chi thể phải gắn liền với thân mình và với đầu thế nào, thì hội thánh cũng phải gắn liền với Đức Kitô là đầu như vậy. Khi gắn liền như thế, các chi thể thống nhất với nhau nhờ kết hợp với đầu. Cũng vậy, Đức Kitô là đầu của thân thể, toàn thể hội thánh hiệp thông và hiệp nhất với người. Khi đáp lại lời Thiên Chúa và trở nên chi thể của Đức Kitô, các tín hữu được kết hợp mật thiết với người. Trong thân thể là hội thánh ấy, sự sống Chúa Kitô tuôn đổ tràn lan trên các tín hữu. Thật vậy, nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta được kết hợp với Đức Kitô trong cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Và nhờ bí tích thánh thể, chúng ta được thông dự thực sự vào thân thể của Đức Kitô. Sự hiệp nhất này không làm mất sự đa dạng của các chi thể, vì mỗi chi thể có những phận vụ khác nhau. Nhưng nếu một chi thể nào đau, thì tất cả các chi thể khác đều bị đau đớn. Và nếu một chi thể nào được vinh dự, thì tất cả các chi thể khác cùng chung vui. Sau cùng, sự hiệp nhất của nhiệm thể hội thánh vượt qua mọi chia rẽ của loài người. Không còn chuyện phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Không còn phân biệt đàn ông hay phụ nữ, vì tất cả đều là một trong Đức Kitô Giêsu. Đức Kitô là đầu của thân thể. Đầu của thân thể nghĩa là đầu của hội thánh. Đức Kitô là nguyên lý của công trình sáng tạo và cứu chuộc. Người kết hiệp chúng ta vào cuộc vượt qua của người. Chính vì thế, chúng ta được kết hợp vào mầu nhiệm sự sống của người, được hiệp thông với những đau khổ và thương khó của người, để được cùng người vinh hiển, tự do và vinh quang. Thánh Augustino nói rằng, khi kết hợp trong hội thánh, chúng ta không những trở thành Kitô hữu, mà trở thành chính Đức Kitô. Quả thật, vì Đức Kitô là đầu và chúng ta là chi thể. Như thế, một con người đầy đủ phải gồm các bộ phận là đầu Đức Kitô cùng với chúng ta là thân thể. Thánh Thomas Aquino nói về hội thánh rằng, chính đầu và các chi thể làm nên một ngôi vị thần bí. Hội thánh là hiền thê của Đức Kitô. Thánh Phaolô dùng hình ảnh phu quân và hiền thê để diễn tả về Đức Kitô và hội thánh. Hình ảnh phu quân và hiền thê đã được các ngôn sứ chuẩn bị và Gioan Tẩy Giả loan báo từ xưa. Thánh Phaolô giới thiệu hội thánh bao gồm các tín hữu như hiền thê được đính hôn với Đức Kitô để trở nên một tinh thần với người. Hội thánh chính là hiền thê không tì vết của con chiên tinh tuyền là Đức Kitô. Hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Như tinh thần hay linh hồn tương quan với thân thể thế nào, thì Chúa Thánh Thần cũng tương quan với hội thánh như thế. Chính Chúa Thánh Thần làm cho hội thánh trở nên đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. Thánh Irene nói, ở đâu có hội thánh, thì ở đó có Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa, và ở đâu có Chúa Thánh Thần của Thiên Chúa, ở đó có hội thánh và mọi thứ ân sủng. Quý vị và các bạn thân mến, nhân đây chúng ta cùng đề cập đến điều mà chúng ta vẫn thường gọi là ơn lạ hay ơn riêng hay các đặc sủng. Chắc hẳn chúng ta đã từng nghe một ai đó có một ơn đặc biệt, chẳng hạn có thể đoán biết tương lai hay khả năng thấu hiểu điều thầm kín trong lòng người khác. Đó có thể là một ơn riêng hay một đặc sủng. Các đặc sủng là những ân huệ của Chúa Thánh Thần, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù là phi thường hay đơn giản, nhưng tất cả đều nhằm lợi ích cho Hội Thánh, để xây dựng Hội Thánh, để mưu ích cho loài người, và đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người. Trong trường hợp này, người đó phải đón nhận đặc sủng với lòng tri ân và sử dụng ân huệ đó phù hợp với những thúc đẩy của Thánh Thần, nghĩa là theo đức ái. Trong những vấn đề như thế, Hội Thánh luôn thận trọng để nhận định các đặc sủng. Có một nguyên tắc căn bản và trước hết là không đặc sủng nào miễn cho tín hữu khỏi phải tôn trọng và tuân phục các mục tử trong Hội Thánh. Chính các mục tử có nhiệm vụ thử thách và nhận định, không phải để nhằm dập tắt Thánh Thần, nhưng qua đó sẽ giữ lại những điều thiện hảo nhất vì lợi ích của Hội Thánh. Vì vậy, khi nghe chỗ này hay chỗ kia, có người này hay người khác nói rằng họ có một khả năng nào đó đặc biệt, hoặc được giới thiệu như một ơn riêng, chúng ta cần cẩn trọng xem xét, xem liệu đó có phải là một đặc sủng của Thiên Chúa ban cho họ hay không. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về một đặc tính quan trọng của Hội Thánh duy nhất. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Xin hôn đôi bàn tay Chúa, tay bệnh nhân cô vắng người thân, đôi tay gầy cua bé thơ, mai đây chờ mẹ cha u ơi. Chúa ơi, bàn tay Chúa đâu, khi hiểm nguy cay đắng u sầu, khi đời con trong vắng dân đầy, khi riêng mình mắt cành thâu. Bàn tay con xin là bàn tay Chúa, bàn chân con xin là bàn chân Chúa. Xin cho con yêu Chúa yêu tha nhân, giang đôi tay cứu giúp người cơ hàn. Tình yêu con xin là tình yêu Chúa. Và tin con xin yêu tình yêu Chúa, loan tin vui cho những ai cô đơn, đem yêu thương cho những ai đói nghèo. Xin lau khuôn mặt của Chúa, ngăn lệ rơi trên má mẹ cha. Tương lai đàn con dấu yêu, thân xin Ngài chờ che dịu dàng. Chúa ơi, Ngài gìn giữ con, qua hiểm nguy u tối trên đời, đưa về nơi bên năm quê trời, đừng tin Ngài vui bướng nơi. Bàn tay con xin là bàn tay Chúa, bàn chân con xin là bàn chân Chúa. Xin cho con yêu Chúa yêu tha nhân, giang đôi tay cứu giúp người cơ hàn. Tình yêu con xin là tình yêu Chúa, và tin con xin yêu tình yêu Chúa. Loan tin vui cho những ai cô đơn, đem yêu thương cho những ai đời nghèo.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu việc rước hòm bia về Jerusalem trong Samuel quyển thứ 2, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về một vấn đề khác, đó là tấm lòng của vua David dành cho Đức Chúa trong Samuel quyển thứ 2, chương 7, từ câu 1 đến câu 3 như thế nào. Qua tấm lòng của vua David, chúng ta rút ra được bài học gì cho đời sống đức tin của mình?
Thưa các anh chị, thế bây giờ nó có một cái điểm nữa rất là gần với chuyện rước hòm bia về Jerusalem. Và tôi dám chắc là đoạn thánh kinh này các anh chị cũng đã nghe nhiều lần khi đi dâng lễ. Đó là chuyện David muốn xây nhà cho Chúa. Ở cái chỗ này, tôi muốn các anh chị quan tâm đến cái tấm lòng của David. Chúng ta lấy chương 7, câu 1 cho đến câu thứ 3, để biết tấm lòng của David như thế nào. Khi vua được yên cửa yên nhà, và Đức Chúa đã cho vua được thành thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Na-tan, ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. Ông Na-tan thưa với vua, tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài. Ông xem, tôi ở trong nhà bằng gỗ bá hương, mà Chúa thì cứ ở trong lều vải. David phải có lòng yêu mến Chúa lắm, ông mới cảm thấy nó băn khoăn, là bởi vì mình thì ở trong nhà bằng gỗ bá hương, mà để hòm bia Thiên Chúa ở trong cái lều vải như vậy. Cho nên người Công giáo từ thuở xưa cho đến bây giờ, là không muốn để cho Chúa phải sống ở trong cái cảnh mà chuồng thờ. Ông cha hậu cũng gọi là chuồng thờ chứ không phải là nhà thờ, bởi vì cái nhà thờ Cà Mau nó giống cái chuồng bò. Mà chính vì thế mà người Công giáo dù rất là vất vả, nhưng mà cứ cố gắng để xây dựng ngôi nhà thờ cho nó xứng đáng. Đấy là lý do rất tốt đấy. Nhưng mà đôi khi thì người ta phê bình chúng ta là quá đáng. Quá đáng khi mà đời sống của người dân còn rất là vất vả, mà tốn biết bao nhiêu tiền để xây dựng nhà thờ, thì nó không có phù hợp. Nhưng điều mà tôi muốn nói với các anh chị ở đây là cái tấm lòng của David kìa. Có bao giờ mà trong cuộc sống đức tin của chúng ta có thể thành tâm thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, con ở trong ngôi nhà lịch sự thế này mà con lại để Chúa ở ngoài gia đình con. Con ở trong cái ngôi nhà xây đẹp như thế này mà không có lấy được một góc để làm bàn thờ kính Chúa cho nó xứng đáng. Có không? Cái tấm lòng của David đẹp như vậy, mình có cái tấm lòng như thế đối với Chúa không? Ngay gia đình mình thôi, khi mình dự định xây một cái ngôi nhà cho gia đình của mình có một cái chỗ mà tương đối là xứng đáng nhất để dành cho việc thờ phượng Chúa. Và sâu xa hơn là trong ngôi nhà tâm hồn của chúng ta, có cái chỗ xứng đáng để dành cho Chúa ngự trị không? Hay là Chúa tinh ở ngoài đường?
Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Dẫu tình con phai tàn hoen úa, dẫu đời con bao lần xa Chúa, nhưng con tin Ngài vẫn chờ đợi, Ngài vẫn chờ đợi. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con vẫn luôn đói Chúa, Chúa biết lòng con vẫn khao khát Chúa. Như mảnh đất khô chờ mưa xuống, như màn đêm mong trời mau sáng, như con thơ trông bóng mẹ về, trông bóng mẹ về. Hơn một lần đời con, hồi bạc tình Chúa quên lời thề ước. Con lao đao sóng gió ngàn yên, con vô tâm trôi Chúa từng phen, để lòng con sao xuyên cô đơn. Lạy Chúa, Chúa biết lòng con, Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con muốn yêu mến Chúa, Chúa biết lòng con muốn say mến Chúa. Chúa nhìn con u buồn đôi mắt, Chúa nhìn con cho lòng tan nát. Ôi Giêsu, con muốn trả lời yêu Chúa trọn đời.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Vì tình yêu con còn mơ, tiên yêu con dệt thơ, tình Chúa hững hờ, Chúa đang giang tay trong chờ, đôi mắt vương lệ mờ, nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ, tiên yêu con sầu khổ, chạy đến Chúa nương nhờ, Chúa vẫn đôi tay trong chờ, đôi mắt vương lệ mờ, chiều mến mong con đừng rời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chân về cả tình Chúa. Yeah.
thưa quý vị, các bạn thân mến, có một cậu bé được thuê nhóm lửa lò sưởi cho một trường học. Một buổi sáng lạnh lẽo, sau khi chất củi vào lò, cậu lấy dầu hỏa rưới lên củi và bật lửa. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả tòa nhà cũ kỹ. Vụ hỏa hoạn đã làm cho đôi chân của cậu bé bị bỏng rất nặng. Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật cắt bỏ đôi chân, nhưng cha mẹ cậu xin bác sĩ hoãn lại cuộc phẫu thuật. Suốt 2 tháng liền, họ cùng các bác sĩ cố làm hết sức để cứu chữa đôi chân của cậu bằng cách động viên và truyền cho cậu niềm tin rằng có ngày cậu sẽ đi lại được. Kết quả là cậu không phải cắt bỏ đôi chân, nhưng chân phải bị teo lại, co rút lên cao, còn các ngón chân trái gần như bị cháy hết. Dẫu rất đau nhức, cậu bé vẫn quyết tâm phải tập luyện mỗi ngày. Cuối cùng, cậu cũng chống nạn đi lại được một vài bước. Một năm sau, dù hồi phục chậm, nhưng cậu bắt đầu tự đi được bằng đôi chân của mình mà không cần chống nạn, và cậu có thể chạy bộ trước sự thán phục của mọi người. Với một quyết tâm mãnh liệt, cậu cứ chạy, chạy mãi. Đôi chân tưởng chừng như phải cắt bỏ ngày trước đã giúp cậu lập kỷ lục điền kinh thế giới. Cậu được xem là người chạy nhanh nhất thế giới và được tôn vinh là vận động viên điền kinh của thế kỷ. Người đã tạo nên những thành tích kỳ diệu ấy chính là Glenn Cunningham. Quý vị và các bạn thân mến, với niềm tin, vận động viên Glenn Cunningham đã vượt qua giới hạn của bản thân với đôi chân bị tật nguyền. Anh đã vượt lên số phận chính mình, chiếm được ngôi vị quán quân môn điền kinh của nước Mỹ và cả thế giới. Điều này cho thấy người ta có thể làm được việc hữu ích nếu biết tin tưởng và cố gắng. Thay vì buông xuôi cho số phận định đoạt, người ta có thể biến nỗi thất vọng thành hy vọng, biến điều không thể thành có thể. Một nhà tư tưởng đã nói rằng, sự mất mát lớn nhất không phải là cái chết, mà là để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. Cũng vậy, trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần có niềm tin và lòng yêu mến để vượt qua những gian nan thử thách. Thiên Chúa là người cha giàu lòng tình yêu thương, người không để cho những đau khổ vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Trái lại, người luôn nâng đỡ và ban cho chúng ta những ơn cần thiết. Chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Chúa và hãy xác tín như Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Philippe rằng, tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Tất cả những gì chúng ta có được là do ân sủng của Chúa. Như những cơn mưa mùa hạ tưới mát ruộng đồng, ân sủng của Thiên Chúa đem đến cho con người sự sống dồi dào viên mãn. Chỉ khi nào chúng ta ý thức được thân phận giới hạn của mình, chúng ta mới biết trông cậy vào ơn Chúa. Chỉ khi nào chúng ta thật sự khát khao mở lòng ra, chúng ta mới lãnh nhận được những cơn mưa ân sủng, mưa hồng ân. Chúng ta đang sống trong một thế giới niềm tin bị giảm sút, tình người nhạt nhòa, tan loãn. Vì thế, chúng ta luôn được mời gọi khơi dậy niềm tin nơi con người bằng cách hướng lòng về giáo hội, nơi có Thiên Chúa hiện diện. Mỗi ngày, chúng ta kín múc sự sống của Chúa qua ân sủng thiêng liêng từ các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Chúng ta được mời gọi xây dựng tình yêu thương với tha nhân, cam kết dấn thân cho sứ vụ cao quý này. Đó cũng là sự sống còn của chúng ta và giáo hội, bởi lẽ khi thế gian nhìn thấy chúng ta sống bác ái yêu thương nhau, họ sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã đến để chia sẻ mọi nỗi vui mừng và hy vọng của con người. Xin cho chúng con biết tin tưởng và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cùng nhau kiến tạo một cuộc sống chan hòa, yêu thương. Amen.
Khi đường trần xanh nguồn vui, tương lai còn rực chói, còn quên Chúa mất rồi. Chúa đang giang tay đón mời và thứ tha tôi đời, nhưng còn trôi từ thôi. Rồi khi đường trần con sầu đắng, tương lai còn mờ ảo, chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn đôi tay rộng mời, tình Chúa không đổi rời, lòng Chúa bao dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say chân thế hơn cả tình Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.